chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu 7. Yêu cầu đặt ra đối với việc sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992 là gì? Tờ trình sửa đổi hiến pháp năm 1992 đã xác định việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 cần đáp ứng các yêu cầu sau đây. Thứ nhất, tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản có tính bản chất của chế độ ta đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992 về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thứ hai, thể chế hóa kịp thời những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong cương lĩnh và các văn kiện khác của Đảng. Thứ ba, hoàn thiện kỹ thuật lập hiến, bảo đảm để hiến pháp thực sự là đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.
Câu 8. Những nội dung cơ bản sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992 là gì? Tờ trình sửa đổi hiến pháp năm 1992 đã xác định 9 nội dung cơ bản sửa đổi hiến pháp năm 1992. Đó là: Thứ nhất, sửa đổi hiến pháp để tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thứ hai, sửa đổi hiến pháp để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Thứ ba, sửa đổi hiến pháp để tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Thứ tư, sửa đổi hiến pháp để tiếp tục phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Thứ năm, sửa đổi hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Thứ sáu, sửa đổi hiến pháp để tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thứ bảy, sửa đổi hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ tám, sửa đổi hiến pháp để tích cực chủ động hội nhập quốc tế, xác định rõ hơn vai trò trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền lợi ích hợp pháp của công dân trong quan hệ quốc tế, tạo cơ sở hiến định để nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện quyền nghĩa vụ quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới. Thứ 9. Sửa đổi kỹ thuật lập hiến và quy trình sửa đổi hiến pháp để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định lâu dài của hiến pháp.
Câu 9. Những nội dung chủ yếu của hiến pháp năm 2013 là gì? Hiến pháp năm 2013 gồm lời nói đầu và 11 chương với 120 điều. Lời nói đầu nêu khái quát, cô đọng và xúc tích về truyền thống, lịch sử vẻ vang của đất nước, dân tộc, lịch sử lập hiến của nước ta, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, mục tiêu xây dựng đất nước và ý nguyện của nhân dân ta trong việc ban hành và sửa đổi hiến pháp. 11 chương của hiến pháp bao gồm các nội dung sau đây: chế độ chính trị, từ điều 1 đến điều 13, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, từ điều 14 đến điều 49, kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường, từ điều 50 đến điều 63, bảo vệ tổ quốc, từ điều 64 đến điều 68, quốc hội, từ điều 69 đến điều 85, chủ tịch nước, từ điều 86 đến điều 93, chính phủ, từ điều 94 đến điều 101, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, từ điều 102 đến điều 109, chính quyền địa phương, từ điều 110 đến điều 116, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước, từ điều 117 đến điều 118, hiệu lực của hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp, từ điều 119 đến điều 120.
Câu 10. Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực từ khi nào? Ý nghĩa của việc ban hành hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, được Chủ tịch nước công bố theo lệnh số 18/2013/NCTN ngày 8 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Bản hiến pháp này là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy, nghiêm túc, chất lọc tinh hoa trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiếp thu ý kiến xác đáng của cử tri trong và ngoài nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các ngành, các cấp, các vị đại biểu Quốc hội. Hiến pháp năm 2013 ra đời vừa kế thừa được giá trị to lớn của các bản hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, bản hiến pháp này là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.
Câu 11. Trách nhiệm thực thi hiến pháp được quy định như thế nào? Hiến pháp năm 2013 quy định về trách nhiệm thực thi hiến pháp như sau. Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật. Công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp. Quốc hội thực hiện quyền làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, giám sát tối cao việc tuân theo hiến pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền và nhiệm vụ giải thích hiến pháp, giám sát việc thi hành hiến pháp, đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trái với hiến pháp. Bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với hiến pháp. Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp. Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thi hành hiến pháp. Ủy ban Nhân dân tổ chức việc thi hành hiến pháp, Hội đồng Nhân dân giám sát việc tuân theo hiến pháp ở địa phương. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp. Như vậy, với tính chất là luật cơ bản của nhà nước, các chủ thể có nghĩa vụ phải tuân theo hiến pháp, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Mọi văn bản pháp luật khi được ban hành phải phù hợp với hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm hiến pháp tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Câu 12. Nhân dân có trách nhiệm gì trong việc tham gia làm, sửa đổi và thực thi hiến pháp? Là người chủ của một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, trách nhiệm của nhân dân Việt Nam nói chung và mỗi người dân Việt Nam nói riêng là xây dựng, thi hành và bảo vệ hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khi nhà nước tổ chức lấy ý kiến nhân dân về hiến pháp hoặc tổ chức trưng cầu ý dân về hiến pháp, mỗi người dân trong phạm vi năng lực, tri thức, hiểu biết của mình có trách nhiệm tham gia góp ý, thảo luận và thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của mình đối với hiến pháp. Mỗi người dân Việt Nam cần phải tích cực tìm hiểu, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của hiến pháp, nhận thức đầy đủ và nắm vững nội dung tinh thần của hiến pháp, có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của hiến pháp và pháp luật, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm hiến pháp để báo cho cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, tham gia giám sát việc thi hành hiến pháp từ phía cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Ngoài ra, mỗi người tùy thuộc vào khả năng, điều kiện còn có trách nhiệm vận động thuyết phục người thân trong gia đình và những người xung quanh nâng cao nhận thức hiểu biết về hiến pháp, tự nguyện tự giác tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật, tích cực chủ động tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội, không xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác.
Phần 2. Nội dung cơ bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu 13. Tên nước và ý nghĩa tên nước hiện nay như thế nào? Tên nước, quốc hiệu Việt Nam được Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tên gọi này thể hiện rõ hình thức chính thể của nước ta là Cộng hòa, bản chất của nhà nước ta là nhà nước dân chủ, khẳng định rõ con đường mục tiêu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Đây là tên gọi được Quốc hội lựa chọn ngay sau ngày nước nhà thống nhất, đã thân quen với nhân dân ta, được bạn bè và các nước công nhận, trân trọng. Việc sử dụng tên gọi này thể hiện nhất quán mục tiêu, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Câu 14. Biểu tượng quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định như thế nào? Nói tới biểu tượng quốc gia của một nước, người ta thường nhắc đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, quốc khánh, ngôn ngữ quốc gia, thủ đô và đơn vị tiền tệ. Kế thừa các bản hiến pháp trước đây và phù hợp với truyền thống dân tộc, Hiến pháp năm 2013 quy định về biểu tượng quốc gia như sau. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội. ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt, đơn vị tiền tệ quốc gia là đồng Việt Nam.
Câu 15. Các đơn vị hành chính của nước Việt Nam hiện nay được phân định như thế nào? Theo Điều 110 của Hiến pháp năm 2013, các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau. Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh. Thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương. Huyện chia thành xã, thị trấn. Thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã, quận chia thành phường. Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập. Đơn vị hành chính tương đương được hiểu là các đơn vị hành chính tương đương cấp huyện, quận, thị xã. Đây là loại tên gọi mới cho đơn vị hành chính trong thành phố trực thuộc Trung ương. Chẳng hạn, thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là một mô hình chính quyền mới được quy định trong Hiến pháp 2013 nhằm để chỉ những đơn vị hành chính kinh tế có nhiều đặc thù như huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang. Theo đó, các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt này sẽ được xây dựng theo mô hình khác với các đơn vị hành chính thông thường với những đặc thù về thể chế, chính sách và mô hình tổ chức chính quyền. Điều 110 của Hiến pháp năm 2013 quy định, việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến nhân dân địa phương và theo trình tự thủ tục do luật định. Quy định này được ghi nhận nhằm bảo đảm thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, bảo đảm việc nhập tách, điều chỉnh địa giới hành chính được tiến hành thận trọng, có căn cứ, tiêu chí minh bạch, công khai. Với quy định trên, nhân dân có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận hoặc quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo trình tự, thủ tục của luật.
Câu 16. Chủ quyền quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp quy định như thế nào? Điều 1 Hiến pháp năm 2013 quy định, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hai đảo, vùng biển và vùng trời. Quy định này thể hiện nhất quán về chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ của đất nước, bao gồm cả chủ quyền về vùng lòng đất, tài nguyên trong lòng đất, vùng biên giới, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng thêm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, vùng không gian vũ trụ đã được thể hiện trong các văn bản luật đã được Quốc hội thông qua như luật biên giới quốc gia, luật biển Việt Nam và các văn bản khác. Chủ quyền quốc gia của Việt Nam đối với các vùng lãnh thổ này đã được xác lập và khẳng định cả trên phương tiện lịch sử và pháp lý.
Câu 17. Chủ quyền nhân dân được Hiến pháp quy định thế nào? Khoản 2 Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Như vậy, nhân dân chính là người làm chủ đất nước. Nguồn gốc, bản chất và mục đích của quyền lực nhà nước là thống nhất thuộc về nhân dân, từ nhân dân mà ra, do nhân dân lập nên, vì nhân dân mà phục vụ. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Xét về nguồn gốc quyền lực nhà nước từ nhân dân mà ra, do nhân dân ủy quyền, giao quyền, thông qua hiến pháp và thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bằng việc tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ hiến pháp và thực hiện việc biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân về hiến pháp, nhân dân đã thông qua hiến pháp để trao quyền lập pháp, ban hành luật và sửa đổi luật, quyết định mục tiêu chính sách quốc gia cho Quốc hội, quyền hành pháp, hoạch định chính sách quốc gia và tổ chức thực thi luật cho chính phủ, và quyền tư pháp, xét xử, bảo vệ pháp luật cho tòa án. Để thực thi chủ quyền nhân dân, Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và thông qua các cơ quan khác của nhà nước. Các hình thức thể hiện dân chủ trực tiếp là khá đa dạng, thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Một số hình thức dân chủ trực tiếp quan trọng nhất như bầu cử, ứng cử, tham gia ý kiến khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Để bảo đảm thực hiện chủ quyền nhân dân, tại các điều 2, 3, 4, 8, 9 Hiến pháp năm 2013 quy định, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
Câu 18. Mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước ta là gì? Mục tiêu xuyên suốt của cách mạng nước ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn lịch sử cách mạng mới của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã xác định mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước và được hiến định trong hiến pháp. Đó là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Câu 19. Quan điểm dân tộc đã được thể hiện trong hiến pháp như thế nào? Kế thừa các bản hiến pháp trước đây và trên nền tảng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đã được xác lập, những quy định của hiến pháp năm 2013 đã thể hiện rõ quan điểm của nhà nước ta về vấn đề dân tộc như sau. Tại điều 5, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Tại điều 42, công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp. Tại khoản 1, điều 58, nhà nước xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tại khoản 3, điều 61, nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tại các khoản 2, khoản 3, điều 75, Hội đồng Dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc, thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc được mời tham dự phiên họp của Chính phủ bàn về việc thực hiện chính sách dân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng Dân tộc.
Câu 20. Đường lối đối ngoại của nước ta được Hiến pháp năm 2013 xác định thế nào? Có điểm gì mới so với trước đây? Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, chủ động hội nhập quốc tế, Hiến pháp năm 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, là bạn đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Như vậy, so với các bản hiến pháp trước đây, chính sách đối ngoại của nước ta được thể hiện trong bản hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới, bổ sung những nội dung quan trọng như thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập hợp tác quốc tế, bổ sung cam kết của Việt Nam trong việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, khẳng định nội dung Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nội dung hỏi đáp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Một Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện.
trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa. Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đóng cửa, nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió sương mòn cả hai vai, đôi chân tranh vanh con đường nhỏ, nghiêng nghiêng bóng em gầy. Bóng em còn lại tôi với tôi, lá khô mùa này lại rơi, thương em mênh mông chân trời lạ, bơ vơ trốn xa xôi. Bóng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say, đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi.
Ngẩn ngơ ngoài.
lại chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Em và tôi do ca sĩ Thanh Lam thể hiện. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.